Người vợ nào luôn niềm nở, vui vẻ, hòa thuận với chồng, như thể khi hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới gặp lại, luôn giữ tiết hạnh và thủy chung với chồng, người vợ như vậy, Như Lai gọi là loại vợ như bạn. Và người chồng nào như vậy, Như Lai gọi là chồng như bạn. Chồng như bạn hay là vợ như bạn? Ở đây Đức Phật không có nói là chồng như bạn hay là vợ như bạn mang tính cách nhạt nhẽo, nó phải là như vậy. Mà Đức Phật ở trong đây dạy là chồng vợ nên làm mới như từ lâu mới gặp lại bạn, nên tay bắt mặt mừng. Ví dụ bây giờ mình có một người bạn thân lâu mình mới gặp lại, vài năm vài gì đó mình mới có cơ hội gặp lại, ví dụ là phước thuận không, có một người bạn trai nào đó từ lâu mới gặp, ví dụ như tình cờ mà dễ đến với gia đình thì sao? Gia đình thì cũng ở trong gia đình tay bắt mặt mừng đúng không? Giới thiệu em ơi đây là bạn của anh từ lâu mới gặp, vân vân như vậy. Ngược lại ở đây anh Kha cũng có những người bạn từ lâu mới gặp lại, thì khi gặp lại cũng tay bắt mặt mừng, cũng giới thiệu chồng, anh ơi đây là bạn em như thế như thế, niềm nở. Cái cách đó là cái cách mà Đức Phật dạy, chứ không phải là vợ chồng khi mới cưới hay là trước khi kết hôn thì chúng ta yêu thương hay là chúng ta vồ vập với nhau như vậy, sau này kết rồi là kết hôn rồi chúng ta lại nhạt nhẽo lạnh lùng. Tất cả những cái này chúng ta phải hiểu, Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách làm mới là chúng ta giữ được cái tình nghĩa niềm nở và chăm sóc cho nhau như thuở ban đầu, như thuở ban đầu, đừng để rồi sau này nó nguội lạnh hoặc là nó thiếu đi cái sự chăm sóc quan tâm đến nhau. Là cái điều đó Đức Phật dạy là chúng ta nên tránh. Thông thường chúng ta hay mắc phải cái chỗ này, mắc phải là ở chỗ chúng ta ỷ lại trong cái gì hết á, tức là khi là người yêu với nhau á thì chúng ta lại kỹ càng, nhưng mà khi vợ là chồng rồi chúng ta ỷ lại người gì vợ là chồng mình, cho nên mình cứ cẩu thả trong mối quan hệ, hay thậm chí chúng ta cẩu thả về bản thân ha. Ví dụ bây giờ ngày xưa trước khi mà chúng ta cưới nhau á thì thông thường mà chúng ta muốn hẹn nhau đi chơi thì sao? Ví dụ ở đây Phước Thuận muốn hẹn cái anh Kha là lúc mà trước á, có khi nào hẹn đi chơi không? Có chở nhau đi chơi vào dịp cuối tuần không? Cái dịp cuối tuần là ngày chủ nhật, là ngày của riêng mình đúng không? Vì vậy cho nên ở cái dịp cuối tuần thì ví dụ Phước Thuận hẹn anh Kha nói là em ơi 7 giờ nay anh đón em ở góc bã đậu đó để đi chơi, ví dụ vậy. Thì khi được hẹn rồi chúng ta làm gì? Anh Kha làm gì? Ăn mặc đẹp, đúng, cái câu này chính xác. Rồi Phước Thuận làm gì? Mặc quần cục ở trần để tóc lùi xùi để chở vợ ghệ đi chơi đúng không? Có không? Không, vậy đó. Như vậy thì làm sao? Khi chúng ta là người yêu, chúng ta hẹn nhau đi chơi thì chúng ta phải chăm sóc để làm sao chúng ta đẹp trong mắt người yêu của mình. Người bạn trai cũng vậy, muốn mình tuyệt vời trong mắt người yêu của mình. Người bạn gái cũng vậy, cũng muốn mình tuyệt vời trong mắt người yêu của mình. Mình cần phải hiểu, ví dụ bây giờ anh Kha được hẹn thì anh Kha phải hiểu rằng bạn trai mình là yêu thích màu nào nhất. Ví dụ yêu thích màu đỏ như hôm nay chẳng hạn, đúng không? Rồi yêu thích loại dầu thơm nào, tức là nước hoa nào. Rồi yêu thích cái loại áo nào, dép nào, phong cách nào. Nhiều khi cái người yêu mà người bạn mình tinh tế, người ta sẽ hiểu tất cả những điều đó để người ta làm đẹp trong mắt của người yêu mình, tức là bạn trai hay là bạn gái. Ngược lại vậy, Phước Thuận cũng vậy, cũng phải biết rằng người bạn gái của mình yêu thích nước hoa nào, kiểu dáng nào, tất cả mọi loại nào, quần áo nào, tất cả dường như cả hai đều hiểu được những điều đó và làm tuyệt vời trong mắt của nhau. Và như vậy nếu mai này khi chúng ta cưới nhau rồi, chúng ta không để ý đến cái đó, chúng ta tự làm nhàm chán và cũ nhau, đó là tại các vị thiếu hiểu biết về điều này. Cho nên ở đây Đức Phật dạy vợ chồng như bạn bè là có nghĩa dạy cách niềm nở và làm mới nhau trong các mối quan hệ. Đừng có nghĩ rằng vợ chồng là cái mình ỷ, phải không? Mình ỷ bây giờ mình có chồng rồi, chồng lúc nào cũng thương mình, cho nên lúc nào mình cũng lò xòa ăn mặc lè phè như thế, tóc tai lù nhùi như vậy, phải không? Thậm chí sau này rồi có con rồi chúng ta lại cẩu thả hơn về bản thân nữa. Cái đó là cái tự mình làm mất đi cái mối quan hệ, mất đi những cái cảm xúc về tình yêu của hai người. Hay ngược lại ở đây Phước Thuận cảm thấy vợ mình rồi, mình nghĩ nó là vợ mình rồi, cái mình ỷ lại, lúc nào ăn mặc cũng lò xò, tóc tai lùi nhùi, thậm chí 2-3-4 ngày chưa tắm này kia kia nọ, tất cả những cái đó là những cái không chấp nhận được. Nhưng mà trong các mối quan hệ thông thường người ta ỷ lại, người ta hay quên đi cái này, bởi vì người ta là quen rồi, là vợ là chồng, cho nên đã ỷ lại. Và chính cái chỗ đó các vị làm nhàm chán, và làm bất mãn trong nhau một cách rất thầm lặng mà các vị không hay. Rồi mai này á, một trong hai chúng ta đã làm bất mãn rồi, thì bây giờ ví dụ Phước Thuận đi làm ở bên ngoài, gặp một người phụ nữ cảm thấy như vậy, trong lòng khá khao là ước gì vợ mình nó cũng dáng khéo, nó sạch đẹp như thế này. Hay là anh Kha đi làm gặp một người con trai cùng công ty hay là cùng công việc của mình, cũng có một cái ý niệm là ước gì chồng mình nó cũng dáng khéo, nó sạch đẹp như thế này. Tất cả những cái ước ao đó là cái điều chết của hai người. Vì vậy ở đây khi chúng ta làm mới, đó là cách cách thức để chúng ta bảo vệ tình yêu của hai người một cách tốt đẹp nhất. Đừng có để sự nhàm chán như thế này là điều vô cùng nguy hiểm. Đây là Đức Phật muốn dạy trong cái điều này với chúng ta.